421. Chuyện Người Hớt Tóc Gangamala. Tiền thân Gangamala. Địa cầu nóng rực như than, vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về việc thực hành các ngày trai giới. Một hôm, bậc đạo sư dạy các cư sĩ đang giữ ngày trai giới và bảo: "Này các cư sĩ, giới hạnh của các ông thật tốt lành. Khi giữ ngày trai giới, các vị phải bố thí, trì giới, không sân hận, khởi tâm từ và thực hành mọi phận sự trong ngày ấy. Các bậc trí nhân ngày xưa đạt đại vinh hiển dầu chỉ nhờ giữ được một phần các ngày trai giới." Và theo lời thỉnh cầu của họ, Ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba La Nại, có một phú thương trong kinh thành tên là Suchiparivara, gia sản lên tới 800 triệu đồng, chuyên tâm bố thí và làm các thiện sự khác. Vợ con, toàn thể gia nhân của ông, cho đến bọn chăn trâu bò, đều giữ 6 ngày trai giới mỗi tháng. Thời ấy, Bồ Tát được sinh vào một nhà nghèo, kiếm kế sinh nhai chật vật bằng cách làm thuê. Vì mong có việc làm, Ngài đến nhà phú thương Suchiparivara. Khi chào chủ xong, ngồi xuống một bên và được hỏi đến đây có việc gì, Ngài đáp: "Tôi đến để xin việc làm công trong nhà ông." Thời ấy, khi những người làm công đến, vị phú thương thường bảo họ: "Trong nhà này, mọi công nhân đều giữ ngày trai giới. Nếu chú có thể giữ giới, thì chú mới có thể làm việc cho ta." Song đối với Bồ Tát, vị ấy không tỏ vẻ muốn nói đến chuyện giữ giới, mà chỉ bảo: "Tốt lắm, này thiện nam, chú có thể làm việc cho ta và trù liệu tiền lương của chú." Từ đó, Bồ Tát làm mọi công việc của phú thương một cách nhẫn nại, nhiệt tình, không hề nghĩ đến nỗi mệt nhọc riêng mình. Ngài đi làm từ sáng sớm đến chiều tối trở về. Một hôm, dân chúng làm lễ hội ở kinh thành. Vị phú thương bảo người tỳ nữ: "Hôm nay là ngày hội, cô phải nấu cơm cho công nhân thật sớm. Họ sẽ ăn sớm và giữ giới kiêng ăn từ đó đến hết ngày." Bồ Tát dậy sớm và đi làm việc. Trước đó, không ai bảo Ngài phải giữ giới kiêng ăn hôm ấy. Các công nhân kia ăn từ sớm và kiêng ăn. Vị phú thương cùng vợ con, gia nhân đều giữ giới kiêng ăn. Mọi người đều trở về nhà riêng, ngồi suy tư về các giới điều. Bồ Tát làm việc suốt ngày xong, trở về nhà lúc trời tối. Người nữ tỳ đầu bếp đưa cho Ngài nước rửa tay và một đĩa cơm lấy từ trong nồi. Bồ Tát bảo: "Vào giờ này, ngày thường rất ồn ào, thế mọi người đi đâu cả hôm nay?" "Họ đang giữ giới kiêng ăn và mỗi người đều về nhà riêng rồi." Ngài suy nghĩ: "Ta không muốn làm người duy nhất phạm giới giữa nhiều người giữ giới như vậy." Vì thế, Ngài đi hỏi vị phú thương xem có thể giữ giới kiêng ăn bằng cách thi hành mọi phận sự vào giờ đó không. Ông bảo Ngài không thể thực hành mọi phận sự, bởi vì việc đó đã không được làm từ sáng sớm, nhưng một nửa phận sự thì có thể làm được. Ngài đáp: "Mong được như vậy." Và thực hành phận sự ngay trước mặt chủ nhân, Ngài bắt đầu giữ giới kiêng ăn. Rồi về nhà nằm suy nghĩ về các giới điều. Vì Ngài không ăn gì suốt ngày, nên vào canh cuối, Ngài cảm thấy đau nhói như dao đâm. Vị phú thương mang cho Ngài một số thuốc giảm đói và bảo Ngài dùng chúng. Nhưng Ngài bảo: "Tôi sẽ quyết không phá giới kiêng ăn. Tôi đã nguyện trì giới dù phải thiệt mạng." Cơn đau đớn trở nên mãnh liệt và đến tảng sáng, Ngài bất tỉnh. Họ bảo Ngài sắp chết nên đem Ngài ra ngoài, đặt vào một nơi an nghỉ. Ngay lúc ấy, vua Ba La Nại trên chiếc vương xa cùng đoàn hộ tống đông đảo đến nơi ấy trong lúc diễu quanh kinh thành. Bồ Tát thấy vẻ huy hoàng của vua, sinh lòng ao ước làm vua và cầu nguyện điều ấy. Khi mạng chung do kết quả việc giữ nửa ngày trai giới trên, ngài được nhập mẫu thai vị chánh hậu. Bà trải qua đủ mọi nghi lễ của thời kỳ thụ thai, rồi sinh một hoàng nam sau 10 tháng. Hài nhi được đặt tên là Udaya. Khi lớn lên, vương tử trở nên hoàn hảo trong mọi ngành học thuật. Nhờ trí hồi tưởng các đời trước, ngài nhớ lại các công hạnh thuở xưa và nghĩ rằng chính nhờ một thiện nghiệp nhỏ tạo nên một phước báo lớn. Ngài thường hát khúc ca hoan lạc nhiều lần. Khi vua cha băng hà, ngài được trao cả vương quốc và nhận thấy cảnh đại vinh quang của mình. Ngài lại hát khúc ca hoan lạc cũ. Một hôm, dân chúng chuẩn bị lễ hội trong kinh thành. Một đám đông tụ tập nhau định bày trò vui chơi, giải trí. Một người gánh nước sống gần cổng Bắc thành Ba La Nại đã giấu nửa đồng xu trong viên gạch ở bức tường bao quanh thành. Y sống chung với một người đàn bà nghèo khổ cũng làm nghề gánh nước. Vợ y bảo, chàng ơi, hôm nay có lễ hội trong thành phố. Nếu chàng có tiền, ta hãy đi vui chơi nhé. Nàng ơi, ta có tiền đấy. Bao nhiêu? Nửa xu. Ở đâu? Trong viên gạch bên cổng Bắc, cách đây 12 do tuần, ta chôn tiền tại đó. Song nàng có gì trong tay chăng? Thiếp có đấy. Bao nhiêu? Nửa xu. Vậy nửa xu của nàng và của ta hợp thành một xu. Ta sẽ đi mua một tràng hoa với 1/3 số tiền ấy, hương liệu với 1/3 và rượu nồng với 1/3. Nàng hãy đi tìm nửa xu ở nơi cất tiền đem đến đây. Y thích thú với ý tưởng do lời vợ gợi lên. Liền bảo, nàng ơi, đừng lo gì, ta sẽ đi tìm nửa xu về đây. Rồi y ra đi. Y mạnh như voi, vừa đi khoảng hơn 6 dặm, và mặc dù giữa trời trưa, y vẫn rảo bước trên cát nóng như thể được rải than vừa tắt lửa, vì y rất thích thú với nỗi ham muốn được bạc. Trong bộ y phục cũ màu vàng, điểm thêm lá thốt nốt dắt bên tai, y vừa đi ngang sân chầu để theo đuổi mục đích của mình, vừa ca hát. Vua Udaya đứng bên cửa sổ mở, thấy y đi đến, không biết y là ai mà lại coi thường nắng gió như vậy, vừa đi vừa hát, liền bảo nô tỳ đi gọi y vào. Y được lệnh, hoàng thượng truyền gọi ngươi vào. Nhưng y đáp, hoàng thượng có nghĩa gì với ta chứ? Ta không biết hoàng thượng. Y liền bị lôi vào và đứng chầu một bên. Sau đó, vua ngâm 2 vần kệ hỏi y. 1. Địa cầu nóng rực như than, đất đai như đống tro than nóng bừng. Song ngươi ca hát vang lừng, khí trời gay gắt chẳng nung ngươi nào. 2. Mặt trời kia ở trên cao, dưới này cát nóng khác nào lò than, song người ca hát lừng vang, khí trời nắng gắt chẳng làm cháy ngươi. Nghe lời vua, y liền ngâm 3. 3. Chính vì tham dục đốt tôi, chứ không phải ánh mặt trời nấu nung, chính vì phận sự trong lòng, thúc tôi vội vã làm xong mọi phần. Vua hỏi y có việc gì? Y đáp, tâu đại vương, hạ thần sống gần cổng Nam với một người vợ nghèo. Vợ thần tỏ ý muốn chúng thần cùng vui chơi lễ hội, nên hỏi thử thần có gì trong tay không? Thần bảo thần có tiền của chôn giấu trong bức tường cạnh cổng Bắc. Vợ thần bảo thần đi lấy tiền về để vui chơi. Những lời nói của vợ thần không rời tâm hồn thần, và trong khi thần suy nghĩ mãi về chúng, tham dục cứ đốt cháy lòng thần. Công việc của thần là thế đấy. Vậy điều gì khiến ngươi thích thú nhiều đến độ ngươi xem thường nắng gió và vừa đi vừa hát? Tâu đại vương, thần hát vì nghĩ rằng khi tìm được của chôn giống, thần sẽ vui chơi thích thú với vợ. Này thiện nam, thế tiền của ngươi chôn giấu bên cổng bắc được 100.000 đồng tiền chăng? Tâu đại vương, không phải. Sau đó, vua hỏi liên tiếp có phải 50.000, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1 đồng tiền, nửa đồng tiền, 4 xu, 3 xu, 2 xu, 1 xu. Chàng trai đều đáp không trước các câu hỏi trên và nói: chỉ nửa xu, quả thực Tâu đại vương, đó là tất cả gia sản của thần. Nhưng thần đang hy vọng tìm ra nó rồi đi vui chơi với vợ. Và trong niềm ước vọng thích thú kia, nắng gió không làm thần khó chịu. Vua bảo: này thiện nam, thôi đừng đi đến đó dưới nắng gắt này nữa. Ta sẽ cho ngươi nửa xu. Tâu đại vương, thần sẽ nhận lời hứa của đại vương và lấy tiền. Nhưng thần sẽ không bỏ nửa xu kia đâu. Thần không bỏ việc đi đến đó đem nó về đâu. Này thiện nam, hãy ở lại đây. Trẫm sẽ cho ngươi một xu, hai xu, vân vân. Rồi cứ đề nghị thêm nữa. Vua tiếp tục nói 10 triệu, 1.000 triệu, vô số vàng bạc nếu chàng trai chịu ở lại. Nhưng y vẫn đáp: Tâu đại vương, thần sẽ nhận tiền của, nhưng thần vẫn đi kiếm nửa xu kia. Sau đó, y được chiêu dụ bằng những lời vua khứa ban chức thủ kho và nhiều chức vụ khác nữa, và cả chức vị phó vương. Cuối cùng, y được đề nghị chia nửa vương quốc nếu y chịu ở lại. Khi ấy, y mới chấp thuận. Vua bảo các đại thần: này các khanh, hãy đưa hiền hữu của trẫm đi cạo râu, tắm rửa và trang điểm, rồi đem người trở lại đây. Họ tuân lệnh. Vua chia đôi giang sơn và tặng chàng trai một nửa. Xong chuyện kể rằng y chọn phần nửa ở phía bắc do lòng yêu thích nửa đồng xu cũ. Y được gọi là vua nửa xu. Hai vị vua đồng cai trị đất nước trong tình thân hữu hòa hợp. Một hôm, hai vị cùng đi đến ngự viên. Sau khi vui chơi, vua Udaya nằm xuống, kê đầu vào lòng vua nửa xu. Ngài ngủ thiếp, trong lúc đám hầu cận đi quanh quẩn vui chơi. Vua nửa xu suy nghĩ: tại sao ta chỉ được nửa vương quốc mãi thôi? Ta muốn giết vua này và làm vị vua độc nhất. Vì thế, vua nửa xu rút kiếm ra. Nhưng khi nghĩ đến việc đâm vua này, vua nửa xu nhớ lại Ngài đã đưa bạn mình từ chỗ nghèo hèn thành người đồng trị nước với Ngài và ban cho bạn đại quyền lực. Nhận thức tư tưởng vừa khởi lên trong trí, dự định giết một ân nhân như thế là vô cùng độc ác. Vua nửa xu liền tra kiếm vào bao. Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, ý tưởng lại khởi lên. Cảm thấy tư tưởng này khởi lên mãi sẽ đưa mình đến cái ác nghiệp. Vua nửa xu vứt kiếm xuống đất và thức vua kia dậy, vừa nói vừa quỳ xuống chân ngài. Tâu đại vương, xin hãy tha tội cho tôi. Này hiền hữu, bạn có làm gì sai trái với ta đâu? Tâu đại vương, tôi đã làm một việc như vậy. Này hiền hữu, thế thì ta tha thứ cho bạn. Nếu như bạn muốn thì cứ làm vua một mình, và ta sẽ làm phó vương phụng sự bạn. Vua nửa xu đáp: Tâu đại vương, tôi không cần vương quốc. Tham vọng ấy sẽ khiến tôi tái sinh vào cõi dữ. Quốc độ này của đại vương, xin nhận lấy nó. Tôi muốn trở thành người khổ hạnh. Tôi đã thấy gốc rễ của dục tham. Nó phát xuất từ ước vọng của con người. Vậy từ nay tôi không còn ước vọng như thế nữa. Rồi ông ngâm vần kệ thứ tư trong niềm hoang lạc. 4. Nhận ra tham dục nguồn căn, ở trong ước vọng tiềm tàng khắp nơi. Ta không muốn nữa vì ngươi, vậy người tham dục phải rời xa đi. Nói vậy xong, ông ngâm vần kệ thứ năm, thuyết pháp cho quần chúng đang đắm say tham dục. 5. Dục tham ít ỏi chẳng vừa, dục tham nhiều chỉ mang ta khổ buồn. Này luôn thiểu dục ngu nhân, nếu người muốn đắc trí thông bạn hiền. Thuyết pháp như vậy với quần chúng xong, ông giao quốc độ cho vua Udaya, rồi bỏ quần chúng đang khóc than với nước mắt đầm đìa. Ông đến vùng tuyết sơn, trở thành ẩn sĩ khổ hạnh và đạt thắng trí. Trong thời gian vị ấy làm nhà khổ hạnh, vua Udaya ngâm vần kệ thứ 6 bày tỏ nỗi hoan lạc trọn vẹn. 6. Thiểu dục đem ta mọi quả thành, Udaya đạt đại quang vinh, người tinh cần được nhiều an lạc, làm ẩn sĩ buông bỏ dục tình. Không ai biết ý nghĩa vần kệ này. Một hôm, chánh hậu hỏi ngài ý nghĩa trên, vua không muốn nói. Thời ấy, có người thợ hớt tóc trong triều, tên là Gangamala. Mỗi khi vào chầu vua, thường dùng dao cạo trước, rồi sau kẹp tóc vua bằng cây nhíp. Vua thích việc trước, nhưng việc thứ hai làm vua đau. Về việc đầu, vua muốn thưởng cho y một đặc ân, còn việc thứ hai, vua chỉ muốn chém đầu y thôi. Một hôm, vua nói chuyện với hoàng hậu. Ngài bảo rằng người thợ hớt tóc trong triều là một tên ngu xuẩn. Khi hoàng hậu hỏi y phải làm gì trước, ngài bảo: hãy dùng nhíp trước, rồi dùng dao cạo sau. Hoàng hậu truyền gọi thợ hớt tóc vào và bảo: này thiện nam, khi người tỉa râu đức vua, người nên dùng cái nhíp kẹp râu tóc ngài trước, rồi dùng dao cạo sau. Nếu đức vua ban cho người một điều ước, người phải tâu rằng người không cần gì cả, mà người chỉ muốn biết ý nghĩa khúc ca của ngài thôi. Nếu người làm vậy, ta sẽ cho người nhiều tiền. Y đồng ý ngay. Hôm sau, khi y tỉa râu vua, y cầm cái nhíp trước, vua hỏi: Gangamala, đây là kiểu mới của ngươi ư? Y đáp: tâu đại vương, phải, thợ hớt tóc thường có kiểu mới. Rồi y kẹp tóc vua với cái nhíp trước và dùng dao cạo sau. Vua liền ban cho y một điều ước: tâu đại vương, thần không muốn gì cả, xin đại vương cho thần biết ý nghĩ khúc ca ấy. Vua hổ thẹn khi phải nói đến nghề nghiệp của mình trong thuở hàng phi đời trước, liền bảo: này thiện nam, điều ước kia có ích lợi gì cho ngươi đâu, hãy chọn điều khác. Nhưng người hất tóc cứ van xin điều ấy, vua sợ thất hứa nên đồng ý. Như đã tả trong tiền thân Kuma Sampida số 415, vua truyền chuẩn bị mọi sự rất trọng thể, rồi ngồi trên bảo tọa bằng ngọc, kể tất cả chuyện công đức trong đời vừa qua tại kinh thành này. Rồi ngài bảo: điều ấy giải thích nửa phần kệ, còn nửa phần kia kể chuyện hiền hữu ta trở thành nhà khổ hạnh trong lúc ta làm vị vua độc nhất trong niềm tự hào. Điều ấy giải thích phần thứ hai của ca khúc hoan lạc ấy. Nghe vậy, người hất tóc suy nghĩ: như vậy, đức vua được hưởng cả vinh quang này vì đã giữ nửa ngày trai giới. Đức hạnh quả thật là chánh đạo. Giả sử ta cũng trở thành nhà khổ hạnh và tìm đường giải thoát cho ta được chăng? Người hất tóc liền từ giả đám thân thuộc, tài vật thế gian, rồi xin phép vua trở thành nhà tu hành, đi về vùng tuyết sơn làm vị khổ hạnh. Khi nhận thức được ba đặc tính của các pháp hữu tình, vô thường, khổ, vô ngã, vị ấy đạt thắng trí và trở thành vị độc giác Phật. Vị ấy có đủ các y bác nhờ thần lực. Sau độ 5-6 năm ở trên núi Ganda Mandana, Hương Sơn, vị ấy muốn về thăm vua Ba La Nại, liền bay qua không trung đến ngự viên, rồi ngồi trên vương tọa. Người giữ vườn trình nhà vua rằng: Gangamala này là vị độc giác Phật, đã phi hành trên không và đang ngồi trong ngự viên. Vua lập tức đến kính chào vị độc giác Phật, và Hoàng Thái Hậu cũng ra đi với con. Vua vào ngự viên, kính chào vị ấy và ngồi xuống một bên cùng đoàn tùy tùng. Vị độc giác Phật thân mật đàm đạo với vua và gọi ngài bằng tộc tánh. Này Brahmadatta, hiền hữu có chuyên tâm tinh cần cai trị nước nhà đúng pháp, thực hành bố thí cùng các thiện sự khác chăng? Hoàng Thái Hậu liền nổi giận. Đứa con nhà hớt tóc hạ tiện này không biết phận mình, nó dám gọi hoàng nhi quý tộc của ta là Brahmadatta. Rồi bà ngâm phần kệ thứ bảy. 7. Khổ hạnh xả ly hết lỗi lầm, thở ghè hớt tóc mọi phàm nhân, Gangamala nhờ đó thành vinh hiển, liền gọi Brahmadatta đấng quốc vương. Vua vội ngăn cản mẫu hậu và tuyên bố mọi đặc tính của vị độc giác Phật. Ngài ngâm phần kệ thứ 8. 8. Nhìn xem vào lúc phải vong thân, khổ hạnh cho ta hưởng phước phần, người lễ bái ta trong kiếp trước, giờ đây vua chúa phải chào mừng. Mặc dù vua đã ngăn cản Thái Hậu, cả đám quần thần đều đứng lên bảo: một người hạ tiện thế này dám xưng hô với hoàng thượng bằng tên tộc như vậy là không đúng phép tắc. Vua lại quở trách quần thần và ngâm phần kệ cuối tuyên bố các đức tính của vị độc giác Phật. 9. Chớ trách Gangamala nói thế này, bước đường đạo hạnh thiện toàn thay, ngài đà vượt đại dương phiền não, giải thoát khổ sầu chính tại đây. Nói vậy xong, vua vái chào vị độc giác Phật và xin ngài tha lỗi cho Thái Hậu. Vị độc giác Phật đồng ý và đám quần thần của vua cũng được tha thứ luôn. Vua ước mong ngài khứa về sau sẽ ở lại trong vùng lân cận, nhưng ngài từ chối, rồi đứng trên không trước mắt triều thần, ngài khuyến giáo vua xong trở về Khương Sơn. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư bảo: này các cư sĩ, các vị ấy giữ trai giới là việc cần phải làm. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, vị độc giác Phật đắc niết bàn vô dư y. Vua nửa xu là Ananda, chánh hậu là mẫu thân Rahula, và vua Udaya chính là ta.